Phương xin kính chào quý vị, và bây giờ là chương trình Dùng Hay Trong Tuần với phần đầu truyện ngắn Thời Điểm Luân Hồi của Trần Quán Niệm. Kính mời quý vị cùng nghe. Tới trưa thứ ba, tôi mới lần mò trở về. Không phải là ngày nghỉ nên chuyến xe lam vắng tanh, chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi rũ ra bộ quân phục nhầu nát. Bác Tài gợi chuyện.
Chắc chuẩn quý đi bờ về hả?
Tôi ậm ừ trong miệng. Bác gọi tân tôi lên, chứ tôi chỉ là sinh viên sĩ quan. Ngoài ra, chạy xe đường này, bác còn lạ gì là bọn tôi chỉ được đi bờ vào hai ngày cuối tuần. Suốt chặng đường, nhiều lần bác kín đáo quan sát tôi qua kính chiếu hậu. Tôi giờ như không biết. Chắc bác nghi tôi là quân nhân giả dạng cũng nên. Có thể bác còn nghi tôi không có tiền trả nữa. Xe ngừng trước cổng quân trường, tôi móc túi đưa hết số tiền còn lại, dễ gấp mấy lần cuốc xe. Thấy bác lây quay tìm tiền thối, tôi khoát tay. Rồi xe đi được một quãng, bác ta còn ngoái cổ lại nhìn. Đứng thẫn thờ một lúc, tôi miễn cưỡng bước tới cổng gác. Rõ là quan gia lại gặp quan gia, nhằm đúng phiên trực của dân trung sĩ hôm trước. Vừa thấy mặt tôi, anh ta đổi ngay sắc mặt, quát to.
Anh đứng yên.
Rồi ra lệnh cho hai đoàn viên gác cùng phiên.
Hai anh sẽ khám xét anh này cho tôi.
Tuy ngạc nhiên, hai nhân viên cũng chạy vội ra. Một anh lên đạn lắc cắt, một anh bảo tôi giơ tay lên để nắn dọc hai bên sườn xuống tới chân. Viên trung sĩ hầm hầm.
Anh đưa sự vụ lệnh tôi coi.
Hôm nọ tôi đưa trung sĩ rồi mà.
Anh giỡn với tôi phải không? Đừng có hòng lừa tôi bữa nay. Tôi có lệnh nhốt anh do sĩ quan trực ký đây.
Anh ta quát bảo hai đoàn viên.
Nhớ canh chừng anh ta cẩn thận cho tôi nha.
Anh lườm lườm nhìn tôi như muốn nuốt sống. Anh vào giọng gác quay điện thoại, vừa báo cáo trong máy, mắt không quên nhìn tôi như sợ tôi trốn mất. Tôi yên lặng chờ đợi. Đúng như tôi dự đoán, chỉ nháy mắt, chiếc xe jeep quân cảnh chờ tới. Hai viên quân cảnh lực lưỡng bước xuống xe. Sau khi trao đổi ít lời với viên trung sĩ trực, một anh cầm tờ giấy tới gần tôi.
Anh bị phạt 15 ngày trọng cấm, giấy phạt đây. Chúng tôi có lệnh của sĩ quan trực là anh khỏi phải trình diện. Anh lên xe, về doanh trại, lấy quần áo, vật dụng rồi theo chúng tôi xuống cải hối thất.
Gọi là cải hối thất, nhưng nó chính là cái kho chứa gạo trước kia, không có cửa sổ, nóng hừng hực như lò lửa, nồng nặc hơi người. Cửa vừa xịt mở, tôi đã nghe tiếng mấy thằng bạn trời đánh reo lên.
Ê, có ma mới rồi! Trời, thằng Hùng tụi bay ơi! Đi bờ kỹ quá nhỉ? Giờ này mới về hả mày? Du sương với em nào mà ghê thế?
Đúng là mày làm khổ tụi tao. Từ thứ hai tới giờ, nằm dài người chờ mày về đi đồng đế cho cùng chuyến. Nóng thấy mụ nội.
Anh nào anh ấy cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong số đó có thằng Tân, mà anh em quen gọi là Tân Già Dịch, vì hắn ta vừa lớn tuổi hơn bọn tôi, vừa đứng đắn mực thước. Hiền như cục bột, lại ít khi nhi nhô như bọn tôi. Hắn vi phạm cái luật gì ta? Cửa đóng sập, tôi lừ đừ dứt cái sắp maran vào một góc, không thèm mở miệng.
Ê, thằng này chơi cha quá ta. Báo cho mày hay là kỳ này á, tụi mình đi đồng đế cả lũ đó nha. Hốc hác cuộc đời rồi. Gặp lão thượng sĩ râu kẽm mà. Chắc lão quay cho mờ người phải không? Ê Hùng, mày có muốn đóng góp gì không? Thằng Tân Già có sáng kiến là gửi mua ký mực khô với một lít để biếu con chả nhậu, đấm miệng chả, để con chả nới tay chút đỉnh cho đỡ khổ kìa.
Nói thật với bọn bay, tàu ngắn nhất là cái màn DJ tử thần. Lỡ mà hụt tay á, là vỡ mặt đấy con ạ. Một tên lên tiếng giọng lo lắng.
Bể mặt á hả? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Hụt tay là đi thẳng chứ ở đó mà bể mặt cái gì? Tụi khóa sinh bên đó học cả khóa mà phải đi dây có một lần hả? Vậy mà lâu lâu cũng có thằng về trò diêm dương vì cái trò chơi giật gân này kìa cha.
Ê Hùng, mày có ý kiến gì không mà không trả lời gì mày? Tụi tao góp xong phần tụi tao rồi đó, chỉ chờ có mày là đủ số á.
Tôi lầu bầu.
Tao hả? Không có đóng góp gì hết trơn á. Tụi bay làm sao làm? Kệ tao.
Tôi trải tấm ra vào một góc rồi cởi áo nằm lăn ra. Có lẽ có một âm hưởng lạ trong giọng tôi, mấy thằng bạn im ru thầm thì. Người nó sặc mùi rượu. Tôi quay mặt vào tường, mở mắt vô hồn, nhưng rồi mệt mỏi tích lũy đã mấy ngày nay đưa tôi vào giấc ngủ mềm màng. Xung quanh nóng rực như hỏa ngục, hình ảnh những ngày qua vỡ vụn thảm thốt. Sáng ngày cuối tuần, không khí quần trường vắng lặng khác hẳn. Ánh nắng đùa bỡn trên những lá bàn xanh mướt, hàng khuynh diệp phất phơ trong gió. Trước cổng quần trường, bãi cát trắng trình nguyên, biển xanh nhất. Ngoài xa, những hải đảo màu rêu thẫm, in bóng trầm tư trên nền trời. Ngày thường giờ này sinh hoạt đã nhộn nhịp lắm rồi, từng toán khóa sinh rầm rập bước đều theo nhịp đếm, tiến về lớp học hay bãi tập. Hôm nay thì sân cờ vắng tanh, nhưng quang cảnh trong phòng ngủ tả mạng của sinh viên sĩ quan lại nhộn nhịp vô cùng. Tiếng cười nói ồn ào quyên náo, tất cả nao nức chuẩn bị đi bờ.
Ê, thằng nào chĩa của tao cái bóp lịch vậy? Rõ ràng tao mới đến đây mà, muốn sống trả liền có đùa dai như mấy cha nội.
Long Long, cho xin chút phấn trắng đánh dài nghe mày, của tao hết mẹ nó rồi, trời ơi, tuần rồi đi bờ, quên mua rồi. Phú ơi! Làm ơn, bơm cho tao thêm tí địa mày. Hôm nay rủ đào du dương mà yếu quá. Thề với mày nha. Vài hôm nữa lãnh lương hả, tao trả đầy đủ. Còn đãi mày một chậu cao lâu dân thiên đàng hoàng nữa đó. Tao hứa đâu là có đó mà. Ok nghe mày. Nghe đây. Thằng nào muốn đi bờ, tao trực thế. Với điều kiện là hai ổ bánh mì chuột rẻ lắm. Mãi vô, mãi vô.
Anh sinh viên trực xuất hiện ở đầu cầu thang, mặt mày nghiêm trọng, miệng ngậm còi, bước những bước dài, giơ tay xem đồng hồ. Anh đứng trước cửa phòng ngủ.
Tới giờ tập họp rồi, nhanh lên!
Anh vừa quay lưng là đang nghe nhau nhau.
Cái đồ tối nước đừng có làm tàn. Ê, sâu bò lên làm người tụi bay ơi!
Anh ta giận dữ quay phát lại.
Anh nào nói lộn xộn, tôi ghi số.
Anh ta đảo mắt nhìn khắp lượt. Tia mắt ngừng lâu hơn ở những khuôn mặt có tiếng nghịch ngợm. Tất cả yên thinh thích, giờ tiếp tục công việc. Sinh viên trực là vua trong ngày. Lạng quạng, hắn ghi số báo cáo lên sĩ quan trực là rồi đời. Nhẹ lắm cũng mất một phiên đi bờ. Phủ binh phủ, huyện binh huyện. Sĩ quan trực có bao giờ thèm nghe lý do của bọn các ké đâu. Có lẽ đây là một phương pháp huấn luyện để quân nhân tập nghe lệnh cấp trên một cách tuyệt đối. Được cái, nhiệm vụ sinh viên trực luân phiên, mỗi thằng làm vua con một ngày. Mày chơi gác tao, tới phiên tao trực, tao chơi lại, do đó không anh nào dám lạm quyền. Nói thì nói vậy, nhưng chẳng ai dạy mà dây với hủi, tên nào cũng giả bộ ngây thơ hiền lành. Cảnh trêu chọc nghịch ngợm xảy ra hàng ngày, nên sau khi chứng tỏ oai quyền, anh ta bỏ đi sang phòng bên cạnh, lại chích chích, lại chọc ghẹo, nhưng lần này, tất cả ào ào theo anh ta xuống sân.
Tập hợp hai hàng dọc, anh Linh làm trưởng, đằng trước bắt. Một, hai, một, hai.
Anh ta làm như máy vì đã sát vào chào cờ. Những anh xuống chậm chạy theo hàng, vừa đổi chân theo nhịp đếm. Bên đại đội khóa sinh, quang cảnh cũng nhốn nháo tương tự. Tôi đứng trên hành lang trên lầu nhìn theo, bước chân nhịp nhàng, tay dùng lên gọn ghẽ, quân phục trắng tinh, lon alpha vàng chói trong nắng. Sau suốt tuần học tập, nay được tháo của sổ lòng, anh nào cũng hớn hở, náo nức.
Ủa, bộ hổng hẹn với em nào hay sao mà còn đứng đây vậy?
Không quay lại, tôi cũng biết Hải, tên bạn ngủ chung với tôi, trêu chọc. Giường bố hai tầng, nó tầng trên, tôi tầng dưới. Thấy tôi không trả lời, nó cười nham nhở.
Em Lan, đang đợi mày ngoài kia kìa. Coi bộ em mết mày nặng rồi đó nghe. Lần nào thấy tao em cũng ỏn ẻn. Anh hùng của em đâu? Sao không thấy ghé ngang?
Hơi đâu mà tin em nghe mày. Gặp ai mắt em cũng đánh đèn lia lịa nghe mày. Mày đừng có thối mồm đồn bậy bạ. Lỡ gặp thằng nào khóa đàn anh đương trồng cây si hả? Nó nghe được, nó đì tao thấy mẹ.
Tôi nói thế, nhưng tôi cũng khoái ngầm trong bụng, từ ấy được rút ra. Em Lan bán sách, mặc áo lụa màu mỡ gà, mỏng manh, đồi núi Thanh Tân, eo nhỏ xíu, mắt chớp lia, má đỏ, môi hồng. Đến đá cũng toát mồ hôi, huống gì lũ thanh niên chúng tôi. Đi bờ chém chết cũng phải ghé tiệm nàng một lần, tán dốc, mua ba thứ lặt vặt. Ai em cũng cười, cũng thỏ thẻ, nàng môi mộng, trên mép phơn phớt hàng lông măng, đôi mắt mơ quyền, nhưng cũng sắc như dao, liếc một cái, bảo đảm, không chết cũng ngất ngư. Anh nào cũng tưởng bở, đứng mãi trong tiệm em hổng tiện, đành phải bỏ đi một vòng rồi quay lại. Chiêm ngưỡng em một hồi, tán nhảm ít câu, lại phải móc tiền, mua thêm vài ba thứ lặt vặt. Nhiều món không dùng tới, mua về chất đóng trong tủ. Thế mà chủ nhật nào cũng phải ghé hàng em mua thêm. Có bữa em bới tóc cao, mặc áo lụa ngắn tay, nhìn cái gáy trắng ngần như ngó sen, nhìn cánh tay trần trắng nõn nà, phủ lớp lông măng óng ánh như tơ. Cứ thế mà tưởng tượng lan man, tớ từ hói cũng phải chích đứng. Chiều tối, tình làng vào trong trại, nhiều anh hùng không được đi bờ, tiếc đến suýt xoa. Trai khôn kiếm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Nha Trang là nơi tụ họp của các chàng trai anh tuấn, nào là hải quân, không quân, đồng đế. Tha hồ các em lựa chọn, nhiều mối tình đơm hoa kết trái rực rỡ, nhưng cũng không thiếu mối tình eo uột tả tơi. Ngoài sân, Toán dàn chào đã vào vị trí sắp sửa chọc cờ. Tôi rủ Hải.
Thôi vô mẹ ơi, tao tính sáng nay giặt bố, mày chịu không thì hai thằng cùng khiêng giường ra.
Bộ tối qua có nhiệm sở phòng không hả?
Nói bậy mày, không biết thằng nào mới là vui vẻ hải đồ trên ghế bố, đừng có nham nhở.
Hai đứa giặt giường xong, giặt luôn quần áo lót rồi tắm chuồng. Xong trời đã gần trưa, vừa tính sửa soạn nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn, tôi nghe tin tôi trong loa phóng thanh, có người nhà tìm. Hỏi lại được dịp bô bô cái mồm.
Còn chối nữa hay thôi, đúng là em Lan rồi, chắc em nhớ chàng quá nên bỏ cả hàng quán vào thăm phải không?
Tôi cũng hơi nghi, cả năm có ai chịu khó lặn lội tới thăm tôi đâu. Mặc dù bộ quân phục, chạy chút tươm tất, tôi hồi hộp ra phòng khách. Phòng bé bằng cái lỗ mũi, hai ba cặp đang ngồi tâm sự. Em gái nữ sinh, áo trắng học trò, chắc nói dối mẹ tới nhà bạn học bài, còn ngượng ngùng bẽn lẽn, tay dần dè chiếc khăn tay. Chàng thì ba qua chích chè, trổ tài tán nhảm, ra dáng người hùng. Ngó quanh quốc chẳng thấy ai quen, vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng. Tôi đi vòng ra cổng gác hỏi cầu may.
Có một chú nhỏ vừa gửi cho anh đây.
Tôi mới vội vàng. Chị Hằng muốn gặp anh tối nay.
Thằng em họ ham vui, thấy tờ giấy cho tôi rồi hối hả về, chắc để kịp đi chơi với bạn.
Nhưng dù nó có đợi tôi ra, chắc cũng chẳng biết thêm để trả lời những câu hỏi của tôi. Hằng muốn gặp tôi ở đâu? Mấy giờ? Hằng đang ở Quy Nhơn, sao lại có mặt ở đây? Có tin gì quan trọng không? Dĩ Vãng đã đuổi kịp tôi. Sau khi đậu tú tài, tôi lông bông vào Sài Gòn học luật. Nhưng rồi chẳng tới đâu, nghe bạn bè rủ rê, theo dệt toàn mộng hải hồ, tôi thi vào hải quân. Mối tình học trò chưa có gì hứa hẹn, nghe phong phanh có tình giáo sư ngắm nghía nàng. Tôi hy vọng Hằng theo gia đình ra đây nghỉ hè. Cô bé lý lắc như con trai, thông minh và tinh nghịch. Mấy đứa em nàng có lần mách tôi.
Ở nhà chị Hằng bắt tụi em gọi bằng anh không hả?
Hằng là chị lớn, kế đến là vài em gái, độc nhất một đứa em trai út, nên Hằng toàn quyền cai trị. Có lần, tôi và Hằng vì chuyện gì không biết giận nhau tới mấy ngày. Dĩ nhiên là tôi phải viết thư năn nỉ, xin lỗi cậu Hòa trước. Tan lớp, Hằng nhờ cô bạn thân chuyển thư cho tôi.
Mừng hết lớn, mới ra coi, chỉ thấy dõn dẹn 10 chữ H. Chia làm 3 nhóm, nhóm đầu 4, 2 nhóm sau 3. Tôi suy nghĩ mờ người, nát cả óc, còn hóc búa hơn cả giải toán đại số hình học.
thức suốt đêm, thở dài sườn sượt, mồm lẩm bẩm 10 chữ H quái đản. Mẹ tôi thầm thì với ba tôi, ông nè, mấy hôm nay thằng Hùng nó cứ lẩm nhẩm cái gì trong miệng, ngơ ngơ ngác ngác như là bị ma nhập vậy ông. Bí quá, tôi đành chịu thua, nhờ Hằng giải dùm. Hằng còn hành tôi mấy ngày cho bỏ ghét, Hằng nói vậy. Hằng viết, có như vậy mà đoán không ra, mẹ nghe, 4 chữ đầu á là Hùng Hằng Hục Hạc, 3 chữ giữa là Hằng Hận Hùng, 3 chữ sau là Hằng Hổng Hòa. Tôi kêu trời, mật mã gì kỳ vậy? 4 chữ đầu Hằng mượn tạm trong sách trinh thám, mấy chữ sau Hằng bịa thêm, không được sao? Hằng chu môi, nhái giọng nam ngọt liệm. Dĩ nhiên tôi phải gật đầu. Cô bé Lý Lắc còn đố tôi dài dài theo kiểu đó, làm tôi bị ma hành nhiều lần, tới nỗi mẹ tôi kết luận. Chắc thằng Hùng nó bị tẩn giống như bà cô nó ngày trước, ông ơi. Nhiều khi tôi đoán ra, nhưng giờ chịu thua cho Hằng khoái chí. Xa cách hơn cả năm, lần này Hằng vẫn không bỏ tật. Bất ngờ được gặp Hằng, tôi nửa mừng nửa lo. Tin dữ hay lành? Đầu óc tôi quay cuồng, vừa có tìm biết ý Hằng tối nay gặp nhau ở đâu, vừa nghĩ tới phương cách trốn ra khỏi trại. Giờ ăn trưa, hãy tìm tôi.
Ôi, chuyện đâu còn có đó, đi ăn cơm ông ơi. Hôm nay rằm tháng 7 Du Lan, thế nào nhà thầu cũng cúng lớn lắm, hy vọng họ đãi xôm tụ như năm ngoái, cũng đỡ vả.
Tao không đói lắm, thôi mày đi trước đi.
Mặt mày vậy hả? Có ái tình là nó giật hả? Lâu lâu được ăn chùa, bỏ qua uổng lắm mày ơi.
Tôi tìm người trực thế, nhưng chẳng còn tên nào. Tôi mới năn nỉ tên sinh viên trực.
Ê, mày dẫn tao lên trình diện sĩ quan trực nghe bá. Tao có việc cần ra phố gấp chiều nay. Thằng em họ nó mới cho hay.
Thôi đi cha, ông kiểm hắc búa có tiếng, bộ mày quên rồi hả? Dễ gì mà ông ok.
Mày yên chí đi, tao có lý do đàng hoàng bộ. Ông già tao đau nặng, nhắn tao ra gấp mờ.
Nhìn nhằn một lúc, hắn mới chịu. Tôi vội vàng thay quân phục trắng. Vừa lúc đó, thằng Hải về tới, nó hoàng hoàng.
Đúng như tao nói, có sai đâu. Thịt quai, bánh hỏi, ê hề, trời ơi, ăn đã luôn. Rằm tháng 7 Du Lan, họ cúng thí thực cô hồn, cầu buôn mai bán đất, rồi đem đãi cô hồn sống là tụi mình nè.
Đây nè, tao có lấy phần về cho mày nè. Ủa, mà tụi bay đi đâu vậy?
Tôi chưa kịp trả lời, thì tên sinh viên trực đã giọt miệng.
Tao dẫn nó lên xin phép đi bờ, thăm ông già nó bệnh nặng.
Tôi hốt hoảng, nháy nhó ra hiệu cho Hải. Đúng như thằng bá tiên đoán, ông sĩ quan trực hắc ám thật tình.
Kỷ luật là kỷ luật. Ông già anh đau, sao không có giấy bác sĩ chứng nhận? Không được đâu.
Tôi giận tím mặt, nhưng cố che giấu, chào rồi đi ra. Tuy nhiên, tôi đã có chủ đích.
Cảm ơn bá. Thôi mày về trại đi. Tiện đây tao xuống bệnh xá xin vài viên thuốc cảm luôn.
Đợi bá đi khuất, tôi hướng về bệnh xá. Bên này hàng rào, con đường xuống bệnh xá song song với con đường dọc bờ biển. Đi được vài chục bước, tôi thấy chiếc xe lam từ phía cầu đá chạy lên. Tôi quay lại, tiến thẳng về cổng gác, nói với viên trung sĩ trực.
Tôi có giấy phép đi bờ đặc biệt. Anh đưa tôi coi.
Tôi đưa anh ta tấm sổ dụ lệnh cho phép tôi đi theo xe kiểm soát toán đi chợ. Giấy đã hết hiệu lực, ký từ mấy tuần trước. Anh ta chăm chú đọc, tôi bước nhanh ra ngoài, ngoắc chiếc xe lam vừa chờ tới, nhảy vội lên, khối bắt tài chạy liền. Từ trong lòng xe, tôi thấy viên trung sĩ nhào ra, chí trỏ theo la lối một cách tức tối. Tôi biết sẽ gặp rắc rối khi trở về. Tượng kim thân Phật Tổ được điêu khắc khéo léo. Ngài ngồi hiền từ trên tòa sen, ngay trên đỉnh đồi, màu trắng ngà, cao dễ tới cả chục thước, khắp thành phố, chỗ nào cũng trông thấy. Chung quanh tượng là công viên, kiến trúc đẹp đẽ, có trồng hoa, có bậc cấp, có hai con kỳ lân, ngậm viên ngọc to tướng đứng gác, còn thêm hai con rồng uốn khúc trông rất dữ tợn, sắc sảo. Từ ngày sự tranh đấu của Phật giáo thành công, khí thế của tôn giáo này vượt hẳn lên. Chùa chiền được xây cất thêm, tượng Phật được đúc và tạo cảnh tại nhiều thành phố như Vũng Tàu và Nha Trang chẳng hạn. Tại Nha Trang, tượng kim thân Phật tổ biến thành một thắng cảnh, nam thanh nữ tú dập dìu, khách phương xa tới đều ghé ngang chiêm bái. Ngày thường đã đông, đêm nay lại là đêm rằm tháng 7, thiên nam tín nữ kéo về trải hội càng đông thêm. Từng đoàn người lũ lượt trèo hơn 100 bậc cấp thật dốc để lên đỉnh đồi nơi đặt tượng Phật. Người đi lễ, kẻ xem cảnh, thanh niên thiếu nữ cười giỡn tán tỉnh nhau. Tượng Phật được rọi sáng một cách khéo léo tự nhiên, không chói quá, không mờ quá, lại pha trộn thêm ánh trăng đêm rằm, càng thêm huyền ảo. Tôi ngồi trên ghế đá hơi khuất nhưng vẫn có thể quan sát khoảng sân trước mặt tượng Phật cũng như con đường lên đồi. Tôi chỉ chú ý tới đám đông, lòng nóng như lửa đốt, cố tìm tòi một bóng người quen thuộc. Tôi chắc chắn không thể lầm là tối nay gia đình Hằng phải có mặt nơi đây, vì hầu như cả thành phố và vùng phụ cận đều đổ về đây đêm nay, nhất là gia đình Hằng lại từ xa tới. Cái tật tham ăn của thằng Hải đã giúp tôi. Khi biết đêm nay là đêm Du Lan, tôi chắc như bóp là điểm Hằng hẹn gặp phải là chùa Hải Đức, nơi có tượng kim thân Phật tổ. Gia đình và nhất là Hằng là Phật tử thuần thành. Không rõ giờ hẹn, thành thử tôi tới hơi sớm, phần nữa cũng vì nóng ruột. Tôi tưởng chừng kiểm soát từng người lên đồi, không sót một ai. Thế mà không biết gia đình nàng lên đồi bằng lối nào. Đột nhiên, như một phép lạ, Hằng hiện ra ngay trước chân tượng Phật lúc nào mà tôi không hay. Đứa em trai út nắm tay nàng, dáng người mỏng mảnh trong chiếc áo dài màu nhạt. Hình như nàng chọn chỗ sáng nhất để tôi dễ nhìn thấy. Ánh sáng lung linh dồn hết vào nàng, làm nàng nổi bật, đẹp mà nghiêm trang. Tôi vội vã tới gần, đứa em giật tay nàng. Anh hùng kia! Thần tượng của tôi đứng đó, rực rỡ như trăng rằm. Tôi gọi nhỏ, Hằng. Bốn mắt giao nhau, chân tôi như mềm nhũn, hai tay thừa thải. Tôi đã tự nhủ phải bình tĩnh, mà sao tim vẫn đập loạn xạ. Tôi nhìn Hằng như thôi miên. Hằng cười nhẹ nhàng, áo dài màu hoàng yến, ôm gọn chiếc eo thon, quần trắng ống xéo. Tôi như mê đi, Hằng đẹp quá, cũng mắt đó, môi đó, tóc đó, dốc dáng đó, mà sau hơn một năm trời xa cách, tất cả lộng lẫy hẳn lên. Tôi vụng về chưa biết mở lời ra sao, đứa em Hằng gỡ tay chị, chạy ra chỗ ba mẹ nàng đang coi nơi trưng bày sự tích, chư tăng tự thiêu cho đạo Pháp. Tôi dò hỏi, chắc Hằng và gia đình ra đây nghỉ mát. Hằng khẽ cắn môi dáng ngần ngừ. Như lúc đó, em Hằng chạy lại, khẽ kéo Hằng xuống thì thầm. Ba mẹ nói, mọi người vào xem chùa trong, chỉ ở đây, chút nữa ba mẹ quay lại nha. Tôi quay về phía ba mẹ Hằng, khẽ cúi chào. Ba Hằng tôi ít gặp, nhưng mẹ Hằng biết tôi nhiều hơn. Mấy của em gái Hằng cũng lớn xộn. Tụi mình lại đằng kia đi. Tôi nói mà tim gan như thắt lại, linh cảm một chuyện chẳng lành. Tại sao Hằng bối rối không trả lời? Tại sao ba mẹ Hằng sắp xếp để chúng tôi được tự do? Tuy vậy, tôi tiếp tục lừa dối tôi. Tôi bám díu lấy chút hy vọng mỏng manh là Hằng theo gia đình đi chơi. Tôi rụt rè tìm tay Hằng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Tôi choáng ngợp, dòng điện chạy rần rần trong tôi. Hằng lặng yên không rút tay về, bước đi ngượng ngập, bối rối. Có lẽ Hằng cũng bị điện giật như tôi. Tôi hỏi lại, Hằng ra Nha Trang chơi hả? Tôi chỉ mong một cái gật đầu, một tiếng dân đơn giản. Hằng đáp khó khăn. Tuần tới là đám cưới. Em đòi đi sắm đồ nữ trang, ba mẹ chịu em. Dù đã chuẩn bị, vũ trụ vẫn sụp đổ quanh tôi. Tôi lặng người. Hằng đã đòi đi thăm tôi lần cuối. Khoảng yên lặng thật lâu, nàng vâng dê tà áo. Tôi lùng bùng như đang ở trên mây. Chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá. Tôi siết tay nàng,
nhìn Hằng, cái nhìn đau đớn vô nghĩa. Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu dự định, bỗng trở thành thừa thải.
Cố gắng lắm, tôi hỏi nhỏ ông Phong, rồi ngạc nhiên thấy giọng mình khẳng đi lạc lõng.
Hằng cúi đầu không đáp. Tin tức quan trọng nhất Hằng đã nói và tôi đã nhận.
Niềm đau đổ chụp xuống tôi, không khí quanh chúng tôi như đặc quánh.
Một lúc sau, thấy cần phải nói bất cứ về một chuyện gì, tôi vụng về hỏi thăm Hằng về những ngày qua.
Nàng đáp ngắn gọn, không khí như loãng ra được một chút.
Câu chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Tôi nhắc lại những kỷ niệm cũ, những đêm không ngủ, những bài thơ tôi gửi.
Từ từ nàng trở lại hồn nhiên, trong một khoảnh khắc chúng tôi như quên hẳn hiện tại, nhắc tới kỷ niệm những ngày quen nhau, những chi tiết nhỏ nhặt tôi tưởng chừng Hằng không biết, nhưng Hằng thấu rõ cả, như đêm nào học khuya, tôi cũng đạp xe tới trước nhà nàng, đứng nhìn vào. Nhiều bữa đợi thật khuya, Hằng tắt đèn ngủ mới quay về.
Mỗi buổi chiều, nàng thường chơi đùa ngoài hiên với mấy em.
Hằng thích mặc đồ lụa trắng mà tôi tưởng tượng là lụa Hà Đông và ngồi đông đưa trên ghế xích đu trước sân.
Một đêm thật khuya, tôi vào sân và khắc tên hai đứa trên xích đu, một chỗ thật khúc, chữ nhỏ li ti.
Tôi không tiết lộ với Hằng điểm này vì nó vừa trẻ con, vừa cải lương, sợ nàng cười.
Hằng nói, Hằng biết chứ, mới đầu tưởng mấy đứa em nghịch, nhưng hỏi tụi nó, đứa nào cũng không nhận, thì chỉ có Hùng chứ còn ai nữa.
Hằng hỏi tôi về đời hải quân, về qua biển, chọc ghẹo tôi một đôi câu về mộng hải hồ.
Đại loại câu chuyện chúng tôi vẫn do như thế.
Hóa ra, cả hai đều rõ nỗi lòng thầm kín của nhau.
Điều này làm tôi sung sướng, nhưng đồng thời cũng đau xót vô cùng.
Chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay, mùi nước hoa quen thuộc bao phủ lấy tôi.
Chỗ này cách xa tượng Phật nên ánh trăng nhiều hơn ánh đèn. Ánh sáng mờ ảo làm Hằng đẹp bội phần.
Hằng càng đẹp, tôi càng ghen tức và tiếc ngẩn ngơ.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, nhưng tôi thấy như trong khoảnh khắc, khi đứa em Hằng quay lại nhắc nàng đi về, chúng tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Giờ chia ly đã đến, tôi đứng lên, hai tay cầm lấy tay Hằng, không muốn rời.
Những lời vĩnh biệt được nói qua ánh mắt.
Từ từ, tay Hằng tuột dần dần khỏi tay tôi.
Hạnh phúc trôi xa dần. Hằng đi lùi từng bước về phía gia đình đang đợi. Mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm.
Tôi mường tượng, hai chúng tôi, mỗi đứa cầm một đầu sợi dây bằng khói trắng.
Hằng càng xa tôi, làn sương khói như kéo dài ra, mỏng dần, mờ nhạt, rồi tan loãng.
Môi Hằng mấp máy, như nói thầm điều gì, mơ hồ như lời hẹn gặp kiếp sau.
Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Trùng Heo trong tuần nay đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn Thời Điểm Luân Hồi của Trần Quán Niệm trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.